Chairman, delegates, allow me to speak in Vietnamese because my English is very poor, so that you can understand clearer and better, so that you can understand what I say. So, now, let's begin. Thưa quý vị, trước hết thay mặt đoàn Việt Nam và nhân danh cá nhân, tôi xin chân thành cảm ơn Trung tâm Nghiên cứu Luật pháp và Tôn giáo Quốc tế thuộc Trường Đại học Brigham Young và cá nhân Ngài Cunningham đã có thư mời đoàn Việt Nam tham dự hội thảo đầy ý nghĩa này và xin kính chúc sức khỏe ông chủ tọa cùng quý vị đại biểu. Sau đây, tôi xin được tham gia vào chủ đề với nội dung chính sách tôn giáo của nhà nước Việt Nam góp phần quan trọng bảo đảm quyền tự do tôn giáo và đồng thuận xã hội. Chúng tôi thấy rằng chủ đề của hội thảo năm nay kết nối các cộng đồng ngôn ngữ khác nhau, làm thế nào để bộ máy tư pháp, giới học viện, chính phủ và các tổ chức quốc tế thúc đẩy tự do tôn giáo là chủ đề hấp dẫn và là sự quan tâm của nhiều quốc gia cũng như nhiều người. Việt Nam là một quốc gia nằm trong khu vực Đông Nam Á, có truyền thống văn hóa lâu đời và là quốc gia đa dân tộc, đa tôn giáo. Việt Nam có 54 dân tộc anh em cùng sinh sống trên một lãnh thổ từ lâu đời với nền văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng truyền thống phong phú. Hệ thống cấu trúc tín ngưỡng tôn giáo của người Việt Nam được tạo ra từ các luồng tín ngưỡng tôn giáo khác nhau. Đó là tín ngưỡng bản địa và tục thờ đa thần, tôn giáo ngoại sinh, là những tôn giáo được sinh ra từ nước ngoài như Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Hồi giáo, Bahai, rồi sau đó được truyền bá vào Việt Nam. Tôn giáo nội sinh là tôn giáo được hình thành ngay ở Việt Nam như Đạo Cao Đài, Phật giáo Hòa Hảo, Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội, Tư Ân Hiếu Nghĩa, Biểu Sơn Kỷ Hương, v.v. Các tôn giáo có truyền thống hòa hợp, đoàn kết và bao dung lẫn nhau. Chức sắc, tín đồ theo các tôn giáo khác nhau cùng chung sống hòa bình, đan xen trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam ở mọi vùng miền của đất nước. Vì thế, ở Việt Nam không xảy ra xung đột tôn giáo. Nói chung, các tôn giáo Việt Nam đều gắn bó với dân tộc, đồng thời là một nhân tố xã hội và văn hóa tích cực, góp phần làm cho nền văn hóa Việt Nam phong phú, đa dạng và đặc sắc. Nhà nước Việt Nam nhận thấy rằng đạo đức tôn giáo có nhiều điều phù hợp với công cuộc xây dựng xã hội mới ở Việt Nam, nên khi ban hành chính sách luôn chú ý đến việc phát huy những giá trị tốt đẹp về văn hóa, đạo đức của tôn giáo đối với xã hội và cùng các tôn giáo thực hiện phương châm sống tốt đời đẹp đạo. Nhà nước Việt Nam đã đề ra chính sách tín ngưỡng tôn giáo phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước, đúng đắn và minh bạch. Quan hệ giữa nhà nước và các tổ chức tôn giáo rất rõ ràng. Nhà nước Việt Nam khẳng định không can thiệp vào công việc nội bộ của bất kỳ tổ chức tôn giáo nào. Nhằm đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của người dân, ngay từ hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1946 đến hiến pháp hiện nay đều luôn khẳng định quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo là một trong các quyền cơ bản của người dân. Hiến pháp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 quy định công dân có quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật. Những nơi thờ tự của các tín ngưỡng tôn giáo được pháp luật bảo hộ. Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo để làm trái pháp luật và chính sách của nhà nước. Nhà nước Việt Nam còn có những văn bản pháp luật cụ thể nhằm tạo điều kiện đảm bảo cho tín đồ, chức sắc, các tôn giáo thực hiện quyền tự do tín ngưỡng theo đúng pháp luật, thực sự bình đẳng về mọi mặt. Đồng thời, nhà nước Việt Nam cũng làm hết sức mình để quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo được bảo đảm và phát huy đầy đủ trên thực tế. Nhà nước Việt Nam thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, theo hoặc không theo một tôn giáo nào, quyền sinh hoạt tôn giáo bình thường, theo đúng pháp luật. Các tôn giáo hoạt động trong khuôn khổ pháp luật và bình đẳng trước pháp luật. Nhà nước Việt Nam cũng luôn quan tâm đến lợi ích chính đáng của công dân có tín ngưỡng, tôn giáo và thể hiện thái độ rõ ràng, dứt khoát đối với mọi hành vi vi phạm pháp luật về tôn giáo, như nghiêm cấm việc xâm phạm các quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân, ép buộc công dân theo tôn giáo hoặc bỏ tôn giáo mà họ tin theo, hoặc có những hoạt động xâm hại đến nhân phẩm, danh dự, sức khỏe, tính mạng, tài sản của người theo tôn giáo. Chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc của Việt Nam cũng góp phần quan trọng trong việc giúp các tôn giáo đoàn kết, yên tâm cùng nhau sinh hoạt tôn giáo và cùng phát triển. Không có sự kỳ thị lẫn nhau, cũng như nhà nước Việt Nam không phân biệt đối xử vì lý do tín ngưỡng tôn giáo. Toàn thể tín đồ Việt Nam, dù theo tôn giáo nào, đều là bộ phận của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Do vậy, đoàn kết tín đồ theo các tôn giáo khác nhau, đoàn kết tín đồ theo tôn giáo và những người không theo tôn giáo và chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh là điểm tương đồng để gắn bó tín đồ các tôn giáo với sự nghiệp phát triển của đất nước. Thực tế, đồng bào các tôn giáo luôn luôn là một bộ phận không thể tách rời trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam, góp phần tích cực vào việc thực hiện chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc và công cuộc đổi mới đất nước, cùng toàn dân xây dựng đất nước.
Como mencionamos anteriormente, el Estado de Vietnam se compromete a afirmar el derecho que tiene cada uno de seguir o no alguna religión, y esto se refleja en el sistema jurídico de Vietnam. Todos los ciudadanos tienen derecho a seguir la religión que deseen. Todas las religiones son iguales ante la ley, y siempre y cuando no impacten la unidad o la integridad de la comunidad o la seguridad nacional y el orden social. El Estado de Vietnam reconoce que la libertad religiosa es uno de los derechos humanos fundamentales, uno de los derechos humanos que se debe respetar y asegurar. Por tanto, en base a lo que hemos vivido en Vietnam, constantemente nos encontramos estudiando las políticas pertinentes y promulgar aquellas que fomenten este tipo de intereses. Y entonces hay organismos encargados de analizar las propuestas y de ver cómo mejorar los instrumentos jurídicos actuales para cumplir con los convenios internacionales de derechos civiles y políticos. La delegación de Vietnam tiene varias ideas que quiere presentar a los delegados a modo de referencia. Primero, hay que darle importancia a la armonía entre religiones y entre seres humanos, porque ese objetivo nos lleva a la paz y la prosperidad para toda la humanidad. El tener paz y estabilidad social es esencial para que un país pueda desarrollar su economía, su cultura y su sociedad. En segundo lugar, los gobiernos de los países deben prestarle particular atención a ayudar a fomentar la unidad entre las religiones, respetando las características esenciales de cada religión, evitando discriminar a cualquier religión, sea esta grande o pequeña. Tres, debemos fortalecer el intercambio de información sobre las distintas religiones entre los países de la región para promover los valores positivos de las religiones y minimizar los valores negativos. Cuarto, es esencial que los países muestren respeto por las tradiciones de cada país y no imponer, y las costumbres de cada país, y no imponer sus propios puntos de vista sobre otros países. Y además los países deben respetar y cumplir con lo estipulado en los convenios internacionales. Esperamos que en este simposio podamos compartir nuestra comprensión y nuestras experiencias que ayudan a promover la dignidad humana para que todos los pueblos puedan coexistir en una relación armoniosa, incluso entre las religiones. Esperamos que todas las religiones del mundo lleguen a la estabilidad sin conflictos religiosos, para que la gente del mundo pueda vivir en paz, en amistad. Muchas gracias, delegados. Les deseamos salud y felicidad.